Trung Quốc tiếp tục tấn công, gây thương tích cho phía Việt Nam gần giàn khoan Hải Dương. Thêm 4 tàu của Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, xịt vòi rồng tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương mà Bắc Kinh đặt tại vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Một ngày sau khi Việt Nam tố cáo Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt tại khu vực. Cục Kiểm ngư nói, trong số các tàu gặp nạn ngày hôm nay, có 3 tàu cá và 1 tàu của lực lượng kiểm ngư, cùng 3 nhân viên kiểm ngư bị thương. Cục trưởng Cục Kiểm ngư kiêm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Oai, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Trung Quốc thì bây giờ trên thực địa của họ thì vẫn trên 100 tàu, và trong đó họ vẫn tăng cường cả máy bay, tăng cường cả máy bay trinh sát ở cái vùng đó. Khi mà tàu của Việt Nam ấy thì có tới 8 đến 10 cái tàu Trung Quốc, gồm tàu hải giám, hải cảnh, tàu ngư chính, tàu cá Trung Quốc, tức là VF và phun vào rồng.
Và cái phản ứng của phía Việt Nam như thế nào thưa ông?
Phản ứng của Việt Nam thì vẫn kiên trì cái mục tiêu tức là giữ hòa bình thôi, tức là chủ yếu là ngăn cản, xua đuổi và tuyên truyền để cho Trung Quốc rút hải khoan thôi. Khi mà Trung Quốc sử dụng cái lực lượng vây hãm đó và phun vào rồng thì chúng tôi chủ yếu là né tránh, không có hành động chống trả.
Chiến lược của Việt Nam hiện nay là tiếp cận giàn khoan bằng tàu bè thì gặp rất nhiều khó khăn từ phía Trung Quốc vì họ vây quanh bảo vệ cái giàn khoan đó rất chặt chẽ. Ngoài ra thì phía Trung Quốc cũng có bố trí một cái lực lượng trên không nữa. Thì câu hỏi đặt ra là vì sao phía Việt Nam không dùng tới cái phương tiện trên không thưa ông ạ?
Cái quan điểm của Việt Nam là đấu tranh bằng con đường ngoại giao để cho Trung Quốc thấy là đấy là cái quyền chủ quyền Việt Nam. Nhưng chúng tôi là thể hiện là kiên quyết để bảo vệ chủ quyền thông qua đàm phán, chứ Việt Nam thì không sử dụng vũ lực theo đúng các công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 82, rồi cái thỏa thuận cấp cao Việt Nam Trung Quốc, rồi cái ứng xử biển Đông DOC và Việt Nam và nước trong đó có Trung Quốc đã ký kết.
Như vậy có thể hiểu ý ông rằng là để tránh va chạm trên biển, đã có những cái va chạm như vậy rồi thì Việt Nam cũng hạn chế tối đa những cái va chạm trên không, cho nên không có sử dụng những cái phương tiện bằng máy bay hay là bằng...
Đúng như thế, đúng. Chúng tôi chỉ sử dụng tàu và có lực lượng chấp pháp trên biển để mà tuyên truyền, để xua đuổi, cản phá và để Trung Quốc xua lui thôi. Thì chúng tôi không có bất cứ một hành động nào, kể cả những hành động mà nhỏ nhất thì Trung Quốc nói là sử dụng vòi rồng. Tuy nhiên là chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng có những cái phương án tiếp theo.
Những cái phương án tiếp theo đó mà ông nói, có thể hiểu đó là những cái phương án như thế nào ạ?
Các phương án đó thì tất nhiên là nó tùy theo ứng xử của phía Trung Quốc. Nếu như chúng tôi mà thông qua cái tuyên truyền đối thoại thì thông qua cái phản ảnh của bạn bè quốc tế ủng hộ thì lúc đó Trung Quốc nhận thức ra thì cái chuyện đó là chuyện rất tốt.
Còn nếu như không ạ?
Chúng ta tránh đối đầu. Tất nhiên là ứng xử của Việt Nam còn tùy thuộc ứng xử của phía Trung Quốc.
Mà người ta nhìn thấy rằng là ứng xử của phía Trung Quốc thì rất là cương quyết, không có một chút dấu hiệu nào tỏ ra nhượng bộ. Thì ứng xử của Việt Nam sắp tới, ông dự đoán sẽ như thế nào ạ?
Theo tôi thì bây giờ đấy, bạn bè quốc tế cũng đã nhận rõ cái việc sai trái của Trung Quốc và các phương tiện thông tin của quốc tế thì cũng đã đưa rất mạnh về việc này. Trong các nước trong khối ASEAN ấy thì cũng đã có những lên tiếng rất mạnh như Philippines, rồi một số nước khác, rồi Nhật Bản, như thế. Thì cái việc tôi nghĩ là trong trường mực ở đó thì nhà cầm quyền Trung Quốc thì cũng sẽ có những phải thay đổi cái ứng xử.
Và những cái biện pháp hiện tại của phía Việt Nam là mỗi ngày đều có mặt tại cái khu vực gần giàn khoan đó để tuyên truyền. Nhưng mà cái sự có mặt đó có được tăng cường hơn không? Hay là có tiến sâu hơn không thưa ông ạ? Về số lượng tàu cũng như là về cái phương thức.
Thực ra thì điều kiện Việt Nam thì về tiềm lực kinh tế thì tất cả các thứ mọi thứ có hạn. Chúng tôi thì cũng chỉ duy trì ở một mức độ nhất định thôi.
Phía Trung Quốc tuyên bố là họ đã khoan xong đợt đầu tiên và họ có di chuyển tới một địa điểm khác gần khu vực hạ đặt đầu tiên. Thì không biết là thông tin mà phía Việt Nam ghi nhận như thế nào thưa ông ạ?
Vâng, đúng như thế. Sáng qua thì Trung Quốc bắt đầu di chuyển giàn khoan. 5 giờ sáng hôm qua đến 16 giờ chiều hôm qua Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan sang phía đông bắc của cái đảo Ti Tôn, cái vị trí đặt giàn khoan ban đầu khoảng 22 hải lý.
Như vậy thì cái vị trí mới này nó cách cái bờ biển Việt Nam bao xa thưa ông ạ?
Vị trí mới này thì cách bờ biển Việt Nam khoảng hơn 130 km.
Và họ loan báo là hoàn thành đợt khoan đầu tiên đó, thì cái bình luận của phía Việt Nam như thế nào thưa ông ạ?
Không, cái đó thì chúng tôi chưa có cái thông tin nhất định về cái việc này. Bởi vì hiện nay là cái chỗ vị trí đặt giàn khoan cũ thì các cái tàu chấp pháp của Trung Quốc vẫn cứ bám trụ ở cái vị trí đó.
Con số tàu chính thức mà ngày hôm qua ghi nhận là 113 tàu của phía Trung Quốc. Không biết là số này?
Hơn 120 chiếc.
Còn cái số tàu cá của họ thì mình có ghi nhận được bao nhiêu không thưa ông?
Số tàu cá của họ thì khoảng trên 60 chiếc.
Thế còn lực lượng chấp pháp của phía Việt Nam hiện diện tại khu vực hoặc là hàng ngày ra đó để làm công tác tuyên truyền đó thì mình gửi bao nhiêu tàu ra đó ạ?
Hiện nay thì ở trên đó thì riêng tàu của kiểm ngư và tàu của cảnh sát biển thì khoảng trên 30 chiếc.
Thông tin ngày hôm qua tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm lật, nhưng mà phía Trung Quốc thì nói là tàu cá của Việt Nam tự lao vào tàu Trung Quốc rồi lật. Thì phía Việt Nam có bằng chứng cụ thể nào bằng hình ảnh hay bằng âm thanh từ radar để chứng minh cái lập luận của mình không ạ?
Chắc chắn là Việt Nam có bằng chứng. Tất cả những hành động đâm ba, quấy phá Trung Quốc, Việt Nam đều có bằng chứng cả. Cứ ngược lại thì những cái đó Trung Quốc không bằng chứng. Thế là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta quan sát qua trên thực địa, tàu cá Trung Quốc tổng công suất của nó gấp 3-4 lần tàu cá Việt Nam, thì làm sao tàu cá Việt Nam đâm tàu cá Trung Quốc được? Mà tàu cá Việt Nam đều là tàu vỏ gỗ, không có tàu vỏ sắt. Tàu cá Trung Quốc thì đều là tàu cá vỏ sắt, mà đặc biệt là cái mũi tàu thì ra cường rất chắc chắn để có thể đâm va húc đẩy các tàu khác. Đến nay là trong vòng mấy tuần lễ vừa qua thì hàng chục tàu cá của Việt Nam bị Trung Quốc, các cái lực lượng chấp pháp Trung Quốc là xua đuổi để đâm va, để trong đó có một cái đâm chìm, còn nhiều tàu cá hỏng hóc.
Thế tình hình ngày hôm nay đó thì phía Việt Nam đó, những cái tàu đánh cá có ra rồi đó hoạt động nữa hay không?
Người dân chúng tôi đến bây giờ thì vẫn xác định là bám biển để khai thác là trên các vùng biển truyền thống của chúng tôi.
Vậy thì có những cái biện pháp bảo vệ nào tăng cường hơn không từ phía Việt Nam sau cái vụ việc ngày hôm qua thưa ông ạ?
Chúng tôi ngoài cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia thì chúng tôi vẫn phải bảo vệ người dân tôi để tham gia khai thác. Ví dụ như là những trường hợp mà bị Trung Quốc đâm hỏng thì chúng tôi cũng thể phối hợp để sửa chữa kịp thời, hoặc là những người dân chúng tôi mà bị tai nạn thì chúng tôi có thể cấp cứu.
Đó là những cái biện pháp hỗ trợ. Thế còn những cái biện pháp mà giúp ngăn ngừa xảy ra những cái vụ va chạm với Trung Quốc đó, thì mình có những cái biện pháp nào bảo vệ trước, ngăn ngừa trước không ạ?
Chúng tôi sẽ khuyên cáo người dân chúng tôi những vùng nhạy cảm thì chúng ta có thể là đấy là vùng truyền thống chúng ta sẽ khai thác xa hơn một chút.
Ở phía Trung Quốc thì cũng có những cái trường hợp là những cái tàu cá được những cái tàu chấp pháp họ đi theo, họ bảo vệ. Thế phía Việt Nam có tính đến phương án đó hay không?
Những tàu cá của Trung Quốc thì không gọi là tàu cá được. Thực ra là những cái tàu thiết kế mà để mà thực hiện nhiệm vụ khác, chứ không gọi tàu cá được. Trung Quốc thì bây giờ trong cái dây hấn mấy các tàu của Việt Nam thì thực ra là những cái tàu cá đó là cũng là một trong những mũi tấn công chính.
Nhưng mà tàu cá Việt Nam khi mà hoạt động ở cái vùng biển đó cũng rất là rủi ro, khó tránh va chạm với phía Trung Quốc. Thì phía chấp pháp Việt Nam đó có phương án là sẽ nghĩ tới cái chuyện là đi theo bảo vệ những cái tàu cá Việt Nam hay không ạ?
Không, không. Chúng tôi không theo bảo vệ. Bởi vì lực lượng tôi có hạn. Cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu. Chúng tôi thì chủ yếu chúng tôi tuyên truyền. Còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi vẫn quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ thôi, chứ còn chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.
Xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Dạ, vâng, cảm ơn.